pháp môn dễ tu dễ chứng một thời cơ, dịch giả Thích Trường Lạc. Phần dễ tu. Trong 49 năm thuyết pháp độ đời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, nói rộng, vô lượng, vô biên, vô số pháp môn phương tiện. Nói hẹp, với con số lượng cũng đến 84.000. Tất cả pháp môn ấy đều tùy theo căn cơ sai biệt của chúng sinh mà Phật nói, nên chẳng đồng, hoặc lớn nhỏ, cao thấp, hoặc khó dễ, mau chậm, vân vân. Tu với một pháp môn nào chẳng hạn, chúng sanh phải dùng tự lực rốt ráo mới được liễu sanh thoát tử và siêu phàm nhập thánh. Ngoài vô lượng, vô biên, vô số pháp môn tu tự lực, Đức Phật còn dạy thêm một pháp môn tu tự lực nương với tha lực. Pháp môn này rất dễ tu, dễ chứng và hợp với tất cả thời cơ. Đứng về mặt thế gian mà nói, ở ngoài đời, con người ta muốn sinh sống được dễ dàng, không ai lại chẳng chọn một công nghệ dễ làm và mau phát tài. Cũng thế, đứng về mặt đạo mà nói, người Phật tử muốn được giải thoát, không ai lại chẳng lựa một pháp môn dễ tu, dễ chứng mà tu. Bởi vậy, ở trong thời kỳ mạt pháp này là thời kỳ rất khó tu. Phật tử cần phải biết pháp môn nào dễ tu, dễ chứng để hành trì. Mỗi Đức Phật ra đời độ sinh, thời gian giáo hóa của mỗi ngài đều chia ra làm 3 thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ chánh pháp. Thứ hai, thời kỳ tưởng pháp. Thứ ba, thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp là lúc Phật còn tại thế, ngài đi khắp chỗ cùng nơi giảng kinh cứu thế, thuyết pháp độ đời. Chúng sinh nào có phúc đức, nhân duyên lớn gặp Phật khai thị cho, thì liền chứng được quả thánh, ngàn người không sót một. Thời kỳ tưởng pháp là sau khi Phật đã thâu thần nhập diệt, chúng sanh không còn diễm phúc gặp Phật nữa. Mặc dầu sẵn có 3 tạng kinh điển của Phật lưu truyền, mà số tu đắc quả thành đạo, chỉ riêng người căn tánh thuần thục, huệ nhiều chứng ít, được chứng ngộ mà thôi. Nên chỉ sự tu hành của Phật tử ở thời kỳ tưởng pháp có phần khuy khuyết, không được toàn hảo như thời kỳ chánh pháp. Đến thời kỳ mạt pháp, sau khi cách Phật đã lâu đời, một nỗi kinh luật siêu lạc, chánh pháp thất truyền, lại thêm các nhà đại diện cho Phật chỉ đạo, được đại thiện tri thức khó gặp, mà người học đạo phần đông là hạng nghiệp nặng, chướng dậy, nên chi sự tu hành số người chứng quả rất hiếm hoi. Chẳng khác nào bông xoài khi mới đơm hoa thật nhiều, mà lúc kết trái còn rất ít. Chúng ta ngày nay ở nhầm thời kỳ mạt pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Sự tu hành của chúng ta khó bị, khó sánh với những người ở trong 2 thời kỳ chánh pháp và tưởng pháp. Lâm vào thời buổi khó khăn như vậy, chúng ta phải chọn một pháp môn nào dễ tu, dễ chứng để cho chúng ta đi thẳng thắn một lần đến bờ giác. Kẻo một khi vô thường bỏ mất thân người rồi, muôn kiếp ngàn đời khó gặp lại. Căn cứ vào đâu mà biết thời kỳ mạt pháp khó tu chứng? Thời kỳ mạt pháp khó tu chứng tại sự đấu tranh kiên cố mà ra. Sự đấu tranh kiên cố của chúng ta đây xét lại khởi điểm của nó ở tâm chấp ngã và chấp kiến mà có. Chấp ngã là chấp có đây có kia, chấp có người có ta. Còn chấp kiến là chấp có phải có quấy, chấp có hay có dở, chấp có hơn có kém, chấp có khôn có dại, vân vân. Hễ cái gì trái ý mình thì không vừa lòng, liền nổi sân si. Chính tại sự sân si này là cái nhân sinh ra các điều phiền não, cãi vã và tranh đấu. Đó là bằng cớ nghiệp nặng chướng dậy si mê lầm lạc của chúng ta. Mà khi có phiền não nghiệp chướng thì tất nhiên không có trí huệ, rất khó tu chứng lắm vậy. Đây chúng ta mới xét qua một ít nội chướng cũng đủ thấy nó trở ngại như thế nào rồi. Còn nếu bàn về ngoại duyên, với hoàn cảnh riêng của từng cá nhân, từ gia đình hay tình thế của quốc gia, xã hội và thế giới, thì còn biết bao nhiêu là việc khó khăn nữa. Ở trong thời kỳ mạt pháp khó tu chứng như vậy, chúng ta có nên ngã lòng hay không? Tuy nhiên, chúng ta không nên ngã lòng. Chúng ta phải bình tĩnh để sáng suốt giải quyết lần lần. Biết rằng chúng ta là những người ở trong thời kỳ mạt pháp, chính là những kẻ đã lâm vào hoàn cảnh nghèo phúc đức, nghèo trí huệ, nghèo nhân duyên, nghèo thời cơ lẫn phương tiện, thì đáng lẽ chúng ta phải phát tâm rộng lớn và kiên cố để tu hành. Vả lại, trong bốn phương pháp độ sanh của chư Phật như: thứ nhất, pháp thí độ chúng sanh, tức là từ kim khẩu Phật nói ra 12 phần kinh hóa độ chúng sanh. Thứ hai, thân nghiệp độ chúng sanh, tức là chư Phật dùng 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp và hào quang của các ngài mà hóa độ chúng sanh. Thứ ba, thần thông lực độ chúng sanh, tức là chư Phật có vô lượng đức dụng thần thông đạo lực và các pháp biến hóa dùng để hóa độ chúng sanh. Thứ tư, danh hiệu độ chúng sanh, tức là chư Phật có vô lượng danh hiệu hoặc chung hoặc riêng, để chúng sanh nào biết chuyên tâm xưng niệm hồng danh của ngài thì một ngày kia sẽ được gặp Phật hóa độ cho. Trong bốn pháp độ sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc dầu ba pháp đứng đầu đã tuần tự trôi qua với thời gian dĩ vãng, chỉ còn lại pháp độ sanh thứ tư là danh hiệu độ chúng sanh, cho chúng ta tu hành dễ dàng, thì gẫm lại chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp này chưa đến nỗi là hoàn toàn vô duyên bạc phước đâu. Vậy chúng ta phải phát tâm rộng lớn, nỗ lực tu hành kiên cố với pháp môn danh hiệu độ chúng sanh. Tưởng lại cái kết quả đời tu của chúng ta sau này cũng không đến đổi, không hy vọng được giải thoát. Kinh nào nói pháp môn danh hiệu độ chúng sanh? Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói, trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh nên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để thoát cõi khổ, sanh về cõi an vui, đủ duyên lành tu hành mau chứng đạo quả Bồ Đề. Kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư Từ Phụ nói, tất cả sáu phương thế giới, Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Hạ phương, Thượng phương, chư Phật và Bồ Tát đều khen ngợi pháp môn danh hiệu độ chúng sanh và thường hộ niệm những người chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Kinh Bụ Tích nói, Đức Thích Ca Mâu Ni giảng pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, tức là pháp môn trì danh niệm Phật, cho vua Tịnh Phạn với 70.000 người trong tộc thuộc nghe đều phát tâm tu, được siêu sanh về thế giới Cực Lạc. Nói tóm lại, pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, tức là pháp môn trì danh niệm Phật, đều được nhiều kinh luận khác nói đến và tán thán công đức không thể xiết. Trì danh niệm Phật nghĩa là gì? Chữ trì nói đủ là trì cũ, nghĩa là giữ mãi không thay đổi. Chữ danh nói đủ là danh hiệu, nghĩa là tên và hiệu. Chữ niệm nói đủ là niệm niệm, nghĩa là nghĩ nhớ đến luôn. Chữ Phật nói đủ là Phật Đà, nghĩa là người đã giác ngộ hoàn toàn với ba bậc giác: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn do sự tu hành. Trì danh niệm Phật là một pháp môn chuyên tu của tông Tịnh Độ, tức là một tông trong 10 tông của đạo Phật. Bằng cách nghĩ nhớ đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà không bao giờ sao lãng. Phải niệm như thế nào mới đúng nghĩa là danh hiệu Phật? Phật là một danh từ tôn xưng những bậc giác ngộ hoàn toàn và được xem như hiện thân của các đức tánh như sau. Thứ nhất, Đại Từ, nghĩa là thường ban vui cho khắp cả chúng sinh một cách bình đẳng. Thứ hai, Đại Bi, nghĩa là thường cứu khổ cho mọi loài mọi vật. Thứ ba, Đại Hùng, nghĩa là luôn luôn hăng hái về sự cứu khốn phò nguy và xây hạnh phúc cho chúng sinh không biết mỏi mệt. Thứ tư, đại lực, nghĩa là mạnh dạn và cương quyết việc cứu tế chúng sanh không hề chán nản. Pháp môn niệm Phật có mấy cách? Trong Đại Tạng Kinh nói, pháp môn niệm Phật có trên 100 cách, mà giản tiện để thuật lại thì có 4 pháp là: thứ nhất, thật tướng niệm Phật; thứ hai, quán tưởng niệm Phật; thứ ba, quán tưởng niệm Phật; thứ tư, tùy danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm Phật bằng cách tuyệt đối, là khế hợp với bản tâm chân như, nghĩa là hành giả trong cảnh giới này không còn chấp một quan niệm nào, hoặc năng, hoặc sở, không còn danh tự, ngôn thuyết nào, cho đến cái biết không này cũng thật không, tức là chánh định hoàn toàn song song với thiền tông. Cách niệm Phật này cao lắm, chỉ dành riêng cho những bậc thượng căn, thượng trí dùng mà thôi. Quán tưởng niệm Phật là niệm Phật bằng cách tưởng tượng, nhớ lại những tướng hảo của Phật mà mình đã chiêm ngưỡng. Những người mới tu hoặc trí kém không nên áp dụng cách này sớm, vì có hại cho phần não nhiều. Quán tượng niệm Phật là niệm Phật bằng cách chiêm ngưỡng ngay tượng Phật, nhìn rõ từ nét, từ phần các tướng tốt của Phật, cặp mắt phải chăm chú không sao lạ. Còn trong trí nhớ cứ nghĩ rằng như mình đang đứng trước báo thân của Phật thật, mà khởi lòng cung kính, tín nguyện. Trì danh niệm Phật là niệm Phật bằng cách ghi nhớ danh hiệu của Phật, để tỏ lòng cung kính như chúng ta thường niệm đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, mà trong kinh Nhật tụng của chúng ta thường thọ trì do Đức Bổn Sư Thích Ca đã khuyên dạy. Trong 4 cách vừa nói trên, xét kỹ, chỉ có cách thứ tư là trì danh niệm Phật là giản tiện và phổ thông nhất. Phải trì danh niệm Phật bằng âm thanh nào? Chúng ta có thể trì danh niệm Phật bằng: thứ nhất, cao thanh niệm, nghĩa là niệm lớn tiếng. Cách này chúng ta có thể dùng mỏ để phụ lực, hoặc giữ trường canh mà lấn áp tiếng động bên ngoài và đánh tan sự buồn ngủ của chúng ta. Thứ hai, đê thanh niệm, nghĩa là niệm nhỏ tiếng. Nếu niệm lớn tiếng nghe hơi mệt thì nên dịu lại để giữ tâm khỏi sự tán loạn, giải đãi. Thứ ba, kim can niệm, nghĩa là niệm chỉ nhấp môi, động lưỡi mà không có ra tiếng như 2 cách vừa nói trên. Thứ tư, mặc niệm, nghĩa là niệm âm thầm, đến đây môi, lưỡi không còn động, chỉ dùng trí nhớ để cầu niệm Phật mà thôi.